Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Các quan sát viên quốc tế hết sức quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tuần qua. Theo đó, quyền lực của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã được tăng cường mạnh mẽ. Hội đồng Âu Châu gồm 47 thành viên là tổ chức hàng đầu của Âu Châu về vấn đề nhân quyền nói rằng cuộc trưng cầu dân ý không công bằng và nêu ra một khung cảnh pháp lý không thích hợp, cũng như sau đó có việc thay đổi đếm phiếu. Trong khi đó, cộng đồng người Úc gốc thổ cho biết họ vẫn đoàn kết bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý khi hầu hết họ bỏ phiếu chống lại sự kiện nói trên. Becky Jakumalos, Omar Dabba và Phan Bách tường thuật. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án việc chỉ trích của các quan sát viên Âu Châu về cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua mà ông gọi là một cuộc thánh chiến về mặt tâm thần. Các chỉ trích diễn ra sau khi chiến thắng khích khao và gây nhiều tranh luận trong cuộc trưng cầu dân ý, theo đó cho phép Tổng thống được nhiều quyền hành rộng rãi trong việc điều hành đất nước. Các kết quả sơ khởi cho thấy có hơn 51% số phiếu ủng hộ việc cải tổ sâu rộng nền chính trị tại thổ kể từ khi thành lập nền Cộng hòa Tân Tiến tại nước này. Thế nhưng ông César Florin Preda thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, tức OECD, đã theo dõi vụ bỏ phiếu, cho biết cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trong bối cảnh mà ông cho là một sân chơi không công bằng.
Under the state of emergency put in place after the July 2016,
với tình trạng khẩn cấp được ban hành sau vụ đảo chánh hụt hồi tháng 7 2016, các quyền tự do căn bản thiết yếu cho tiến trình dân chủ đã bị hạn chế. Việc độc quyền khi đưa tin và
OECD
giới hạn truyền thông đã làm cho các cử tri
các
không thể tiếp cận với
chính,
những quan điểm khác nhau.
Ngăn cản các đảng phái ủng hộ trong chiến dịch chống lại và việc thay đổi ủy ban bầu cử vào phút chót. Ủy ban loan báo vào lúc trước khi các lá phiếu được đếm là phải có con dấu chính thức mới có giá trị. Điều này phá hoại các bảo vệ quan trọng trong việc chống lại gian lận phiếu bầu. Ông Erdogan bác bỏ các chỉ trích của quan sát viên quốc tế về cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu là vụ bầu cử dân chủ nhất tại các nước Tây Phương. Tuyên bố trước các ủng hộ viên bên ngoài dinh thự của ông ở Ankara, ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm ngơ các nhận xét của quan sát viên OECD.
We have a lot of work to do, and I think all of us know this fact.
Chúng tôi có nhiều việc để làm, và tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều biết chuyện này, vì đó là việc tranh đấu chống lại các cường quốc trên thế giới. Về phía Tây Phương, quân thập tự chinh tấn công chúng ta, còn trong nước, các tôi tớ của họ cũng chống lại chúng ta. Thế nhưng chúng ta không bao giờ bỏ cuộc và đứng vững với tư thế của một quốc gia hùng mạnh.
Hàng ngàn người đã diễn hành qua các khu ngoại ô của Istanbul, và nhiều người hô to, Erdogan là một kẻ cắp, không xứng đáng là một tổng thống, và đây mới chỉ là bắt đầu. Ông Erdogan cho biết việc tập trung quyền hạn trong tay tổng thống là chuyện thiết yếu để tránh các xáo trộn. Thế nhưng những người chỉ trích cho rằng chiến thắng khích khao của ông có thể có tác dụng ngược lại. Họ cho biết việc này có thể thêm vào tình hình sôi động tại quốc gia mới hồi phục sau cuộc đảo chính bất thành, các vụ tấn công quân sự, một vụ nổi dậy của người Kurd, tình hình bất ổn xã hội và chiến tranh dọc theo biên giới với Syria. Ông cũng lặp lại tại một số vụ xuất hiện công khai là ông sẵn sàng phục hồi án tử hình, vốn sẽ khiến cho thổ không còn đủ điều kiện gia nhập Liên Âu. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh cáo về việc tái lập án tử hình có nghĩa là kết thúc các cuộc đàm phán của thổ để gia nhập Liên Âu.
We will only be able to help Turkey with their business and social development.
Chúng ta chỉ có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ qua thương mại và phát triển xã hội của họ nếu đất nước này vẫn theo đường lối dân chủ. Chẳng hạn như việc áp dụng án tử hình sẽ chấm dứt các cuộc thương thuyết để cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập Liên hiệp Âu Châu.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cũng cho thấy sự chia rẽ sâu xa giữa tầng lớp thị dân ở thổ vốn chú trọng đến tương lai của họ trong Âu Châu và những người nghèo ở các vùng nông thôn vốn ưa chuộng việc cai trị mạnh mẽ hơn của ông Erdogan. Sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm rồi, có hơn 47.000 người bị bắt, hơn 120.000 người bị mất việc hay ngừng chức đối với các công việc của chính phủ. Các thay đổi được loan báo trong cuộc trưng cầu dân ý có thể giúp ông này nắm quyền cho đến năm 2029 hay xa hơn nữa. Trong đó tại Úc, kết quả cuộc trưng cầu dân ý khiến cho cộng đồng người Úc gốc thổ chia rẽ hơn nữa. Ông Fidesz Vartin tỏ ra hài lòng trước kết quả.
I think it's going to be good that the country is recognized as an Islamic country. This was a
Tôi nghĩ quốc gia này sẽ tốt đẹp khi nhìn nhận là một nước theo Hồi giáo, và đó là lá phiếu của mọi người. Mọi người nên chấp nhận chuyện này và tôn trọng điều đó.
Thế nhưng một người bạn thân của ông, Vatin, là bà Sathidi Bakonjali, không đồng ý. Bà lo sợ rằng Tổng thống Erdogan đã đạt được nhiều quyền hành mà ông mong muốn.
I don't believe in giving one person so much power. I think it's wrong.
Tôi không tin vào việc trao cho một người quá nhiều quyền hạn, và đó là chuyện sai lầm. Tôi là một người Hồi giáo và hãnh diện về điều này. Thế nhưng tôi không tin rằng chính trị nên lẫn lộn, và tôi lo sợ về điều đó.
Một công dân có song tịch là ông Mehmet Ali cho biết ông không thể chấp nhận tình trạng chính trị hiện tại. Ông này sống tại Úc gần 30 năm qua và dự định về hưu ở quê nhà. Thế nhưng ông nói rằng kết quả nói trên đã khiến ông phải xét lại.
Unacceptable, unfair. And I have changed my plan to return to Turkey to live there because I will.
Không thể chấp nhận được, cũng không công bằng, và tôi sẽ thay đổi kế hoạch trở về Thổ Nhĩ Kỳ để sinh sống. Do tôi tin rằng nay Thổ Nhĩ Kỳ không còn là một quốc gia dân chủ nữa, tôi không nghĩ sẽ trở về quê hương, cũng như không đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ mà đầu tư ngay tại Úc.
Có hơn 14.000 người Úc gốc thổ đã đi bầu tại Úc. Các con số từ Ủy ban bầu cử toàn quốc thổ cho thấy đại đa số đều trả lời không. Kết quả khích khao nhất là tại Melbourne với tỷ lệ 48 và 52, thế nhưng rõ ràng có sự đồng thuận là không tại cả Sydney và Canberra. Bà Chidem Ayiko ủng hộ cho đảng phái đối lập chính trị tại thổ là CHP và bỏ phiếu không. Bà cho rằng nhiều người bỏ phiếu không đã bị làm ngơ bất chấp sự kiện của các quan sát viên Liên Âu.
I was very disappointed, not because of the results, the way that it was counted.
Tôi hết sức bất mãn, không phải vì kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, mà là cách thức họ đếm phiếu. Kết quả trên truyền hình và kết quả chính thức hoàn toàn khác biệt. Chúng ta chỉ biết rằng đó là do tin tức sai lạc, và đó là theo ý muốn của họ như vậy.
Thế nhưng một người theo đảng quốc gia của thổ nói rằng đó là cuộc bầu cử dân chủ nhất mà ông đã chứng kiến.
I don't think it's too much power. First of all, the president will be tribal.
Tôi không nghĩ đó là việc ông ta được có nhiều quyền hạn. Trước nhất, tổng thống có thể bị kết tội và chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Khả năng đó mang lại nhiều quyền hạn cho đất nước của chúng ta hơn nữa.
Trong khi các ý kiến của người dân Úc gốc thổ có thể khác biệt trước kết quả trưng cầu dân ý tại quê nhà, cả hai ông Ayiko và Sisman đều cho rằng cộng đồng của họ vẫn đoàn kết.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.